Phật dạy năm việc thường sanh đê tiện, làm nô tỳ cho người. Làm nô tỳ thì chẳng có địa vị trong xã hội, chẳng có địa vị thì gọi là tiện. Phật nói có năm nghiệp nhân tạo thành quả báo này. Thứ nhất, kiêu mạn bất kính nhị thân. Nhị thân là cha mẹ. Thái độ đối với cha mẹ kiêu mạn, chẳng tôn kính cha mẹ, chẳng hiếu thuận. Đời sau kẻ ấy phải chịu quả báo này. Thứ hai, can cường vô khắc tâm. Khác là cung khác, tức là cung kính. Hai người này cũng có quả báo như vậy. Cứ tưởng mình giỏi, bất cứ ở đâu cũng chẳng nhường kẻ khác. Trong kinh này, Đức Phật cũng thường cảm thán: chúng sanh ở diêm phù đề ương ngạnh khó dạy. Vì sao Phật nói chúng sanh khó dạy? Tập khí quá nặng, chúng ta thường gọi là cá tánh quá mạnh, chẳng dễ tiếp nhận lời dạy của kẻ khác. Thứ ba là phóng dật, bất lễ tam tôn. Tam tôn là tam bảo, khinh mạng tam bảo. Điều thứ nhất là chẳng kính cha mẹ, còn điều này là chẳng kính thầy giáo. Đại đạo trong thế gian, xuất thế gian là hiếu thân tôn sư. Chẳng hiếu thuận cha mẹ, chẳng tôn kính thầy giáo. Tam bảo là gương mẫu hạng nhất trong sư đạo. Phật pháp là sư đạo, là mô phạm điển hình cho thầy giáo. Bạn làm sao có thể đối với họ tùy tiện, chẳng có một chút cung kính được? Thứ tư là đạo thiết dĩ vì sanh nghiệp. Cả đời làm việc trộm cắp để duy trì cuộc sống. Thủ đoạn trộm cắp rất nhiều. Nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa chân chánh của nó. Trong Phật pháp gọi là không cho mà lấy. Đó đều gọi là trộm cắp. Cũng như người Trung Quốc chúng ta thường gọi là tài vật bất nghĩa. Nói là tài vật bất nghĩa, bạn chẳng nên có được. Bạn cố ý chiếm lấy nó, đoạt lấy. Đây là nghiệp nhân của sự hạ tiện. Thứ năm, phụ trái đào tỷ bất thường. Thiếu nợ chẳng chịu trả nợ, đời này không chịu trả, đời sau gặp lại cũng phải trả. Chẳng thể tránh được. Điểm này chúng ta nhất định phải biết. Thiếu nợ thì nhất định phải trả. Thiếu nợ mạng phải đền mạng. Nhà Phật nói nhân quả thông suốt ba đời, chẳng phải chỉ có đời này mà thôi. Đời này bạn tránh được, còn đời sau thì sao? Còn đời sau nữa, bất kỳ đời nào gặp lại cũng phải trả. Thiếu mạng phải đền mạng, thiếu tiền phải trả tiền. trừ phi đối phương giác ngộ. Chỉ có học Phật mới giác ngộ. Đối phương giác ngộ rồi, những gì bạn thiếu tôi thì thôi, chẳng cần bạn trả. Bạn thiếu nợ mạng cũng chẳng cần bạn trả, dứt hết rồi, vậy mới được. Nếu không gặp người giác ngộ, họ cứ ghi nhớ trong lòng, đến đòi nợ đòi mạng, vậy thì không có cách gì khác. Sách chép truyện trong nhà Phật có ghi Đại sư An Thế Cao triều Hán. Truyện ký An Thế Cao trong Cao Tăng Truyện quyển 1 có chép ngài đến Trung Quốc 2 lần để đền mạng. Trong đời trước ngài đã ngộ sát 2 người, đời này đến để đền mạng cho 2 người ấy. 2 lần này cũng là ngộ sát. Ngài ngộ sát người ta, người ta cũng ngộ sát ngài. Đây là Bồ Tát thị hiện để nói cho chúng ta, khi thành Phật thành Bồ Tát cũng chẳng có gì khác, vẫn phải đền mạng. Thiếu tiền phải trả tiền, thiếu nợ mạng phải đền mạng. Cũng chẳng thể nói bạn thành Phật thành Bồ Tát thì có thể không trả, chẳng có đạo lý này. Luật nhân quả sẽ bị lật đổ. Thành Phật thành Bồ Tát cũng không tránh khỏi, huống chi phàm phu chúng ta. Phàm phu khi trả nợ đền mạng chẳng chịu cam, chẳng cam tâm thì phiền phức sẽ lớn, trả tới trả lui dây dưa chẳng dứt thì sẽ rắc rối lớn lắm. Đòi nợ trả nợ, đòi mạng đền mạng chẳng dứt được. Nhiều đời nhiều kiếp đều làm việc này, khổ chẳng nói nổi. Phật Bồ Tát tốt hơn ở chỗ này, họ đều rõ ràng rành rẽ, bởi vì họ có Túc Mạng Thông, Tha Tâm Thông, Thiên Nhãn Thông. Họ thấy rõ nhân duyên đời trước, cho nên họ trả từng món nợ, trả sạch hết, sau này không còn nữa. Họ tình nguyện đồng ý trả, bị người ta giết cũng cam tâm tình nguyện, tuyệt đối chẳng có tâm trả thù, nợ nần đến đây chấm dứt. Phàm phu thì món nợ này chẳng chấm dứt, chẳng cam tâm, chẳng chịu, vẫn còn tâm niệm trả thù, kế toán đời đời kiếp kiếp không bao giờ dứt, đáng sợ vô cùng. Nếu các bạn thấu hiểu những sự tướng này một cách cặn kẽ, thì sau đó bạn mới biết tại sao phải tôn kính Tam Bảo, tại sao công đức lợi ích của Tam Bảo lớn như vậy. Bạn mới có thể hiểu được đôi chút. Chỉ có Tam Bảo mới có thể thật sự giải quyết được vấn đề, những vấn đề vướng mắc nhiều đời nhiều kiếp, khi gặp được Tam Bảo đều có thể giải quyết. Đây là việc bất kỳ pháp môn nào khác trong thế gian đều chẳng thể làm nổi. Chúng ta biết mình chịu bần cùng hạ tiện ở trong địa vị này, biết đây là quả báo do ác nghiệp mình đã tạo ra ở trong đời trước. Hiểu được đạo lý này, hiểu được sự thật này, thì sẽ có phương pháp để cứu vãn. Phương pháp cứu vãn là sám hối. Quý vị xem giá trị túc nghiệp, đây tức là bạn hiểu rõ giá trị túc nghiệp. Nếu không nhờ Phật pháp thì không thể được. Trong pháp thế gian cũng có, tuy có nhưng không rốt ráo. Người có học vấn, có đức hạnh trong thế gian, như một số nhà tôn giáo, họ cũng biết một vài sự lý của nhân quả báo ứng, cũng biết tu pháp môn sám hối. Nhưng tri kiến của họ chẳng viên mãn, chẳng rốt ráo. Do đó cách sám hối của họ hơn phân nửa là thuộc về sự. Có thể giúp đỡ chút ít, chứ chẳng thể giải quyết vấn đề một cách triệt để. Muốn giải quyết vấn đề triệt để, phải giúp con người thoát khỏi tam giới. Như vậy mới là triệt để. Chẳng thể thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, thường là phiền phức sở đằng sau. Trước mắt thì hòa quản đôi chút, nhưng sự việc chẳng chậm dứt. Thì mới biết Phật pháp thù thắng vô cùng.